Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, vấn đề siết chặt quản lý an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 tại những địa bàn giáp danh với các tỉnh như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang được lực lượng công an thuộc 31 cụm an ninh khu vực của tỉnh coi là nhiệm vụ hàng đầu.
Đội kiểm soát ma túy khu vực phía Bắc, Tổng cục Hải quan nỗ lực trong công tác phòng chống ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Công an phường Cổ Nhuế 2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội kiểm tra đồng loạt hai cửa hàng sách và một kho hàng của Hoàng Văn Tùng, sinh năm 1991, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Tại hai cửa hàng sách ngoại ngữ và sách Thịnh Trang số 2 Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ khoảng 65 đầu sách đang bày bán, khoảng 1.000 cuốn được đóng trong hơn 15 thùng các tông, nghi có nguồn gốc in lậu. Tại kho sách của Tùng ở đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, lực lượng liên ngành phát hiện gần 400 đầu sách đang bán chạy hiện nay, ước lượng lên đến khoảng 30 tấn sách. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng và kho hàng chưa xuất trình hóa đơn chứng từ. Các đầu sách nghi làm lậu của rất nhiều công ty sách lớn có uy tín như Chí Việt, Alpha Book, Nhã Nam, Nhà xuất bản Trẻ. Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ cho biết, Hoàng Văn Tùng thuê nhà kho tại đây được khoảng 2 tháng. Để tránh bị phát hiện, các chủ nhà sách có thủ đoạn che giấu rất tinh vi. Các kho chứa sách phần lớn là nhà cấp 4, không có biển hiệu, thường xuyên buông rèm. Khi có khách có nhu cầu mua sách, chủ cơ sở sẽ giao cho nhân viên giao hàng tận nơi hoặc qua kho. Thông thường các chủ kho thuê từ 4 đến 5 nhân viên. Hiện các đơn vị chức năng đang tổ chức kiểm đếm, niêm phong và đưa về tạm giữ tại Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Đây là chiến công của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Ngày 15 tháng 12, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Công an huyện Vũng Liêm mời làm việc đối với PVD, sinh năm 1990, ngụ xã Trung Thành, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Qua công tác kiểm soát trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phát hiện tài khoản Facebook Christian Phạm, Phạm Văn Đạt, Đạt Phạm đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc tiêm vaccine. Tại buổi làm việc, D thừa nhận là chủ các tài khoản Facebook nói trên đã thực hiện việc đăng tải chia sẻ thông tin như tài liệu của cơ quan công an đã thu thập. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã lập biên bản đối với D, củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Tòa án Nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Hữu Nhân, sinh năm 1980, người tự xưng là Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận 7 về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, Nhân bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 7 khởi tố về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác, sau đó thay đổi tội danh sang chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 8, Hồ Hữu Nhân lái xe ô tô chở vợ đến siêu thị Aeon Citymart trên đường Tôn Giật Tiên, phường Tân Phong, quận 7 để mua sữa cho con. Khi đến gần siêu thị, ông Nhân dừng xe đưa thẻ công vụ, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, quận 7, cho vợ đi vào siêu thị. Tại đây, nhân viên siêu thị hướng dẫn chị Trần Thị Kim Bùi, vợ Hồ Hữu Nhân, cách đặt hàng online vì siêu thị không bán hàng trực tiếp cho khách. Vì muốn mua hàng hóa trực tiếp nhưng bị nhân viên và quản lý siêu thị từ chối và giải thích cho vợ chồng ông Nhân cùng hướng dẫn đặt hàng online, nhưng Hồ Hữu Nhân cùng vợ lấy thẻ công vụ, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận 7 ra để nói chuyện. Nhân nói là đi mua hàng cho ban chỉ đạo và dọa kêu lực lượng công an quận 7 xuống, đồng thời tự ý bước vào trong siêu thị. Vụ việc được đưa lên mạng xã hội. Trong video, Nhân liên tục chỉ tay lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị. Tôi cho công an xuống gặp ông, giỡn mặt với tôi à? Sau khi vụ việc xảy ra, công an quận 7 nhanh chóng vào cuộc, xác định ông Nhân không phải công chức, viên chức hay cán bộ thuộc ban chỉ đạo phòng chống dịch và khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tại tòa, Hồ Hữu Nhân thừa nhận hành vi gây rối tại siêu thị là sai. Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận tội danh chống người thi hành công vụ. Về chiếc thẻ công vụ trong đoạn clip được tung lên mạng, Nhân khai do người bạn thường cùng đi làm từ thiện là Nguyễn Đức Thanh Hoàng, lấy của anh ruột là ông Nguyễn Đức Chí, trưởng phòng quản lý đô thị, Ủy ban Nhân dân quận 7 cho bị cáo mượn. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Hữu Nhân mức án 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.
Ngày 4 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ra quyết định ban hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Quy định áp dụng đối với cơ quan tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và không áp dụng bắt buộc đối với căn hộ trong nhà chung cư, nhà ở tập thể, không bắt buộc áp dụng quy định này. Theo đó, một số nội dung đáng chú ý như về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ. Tài sản vật tư, chất cháy phải được bố trí sắp xếp gọn gàng, không cản trở lối vào và đường thoát nạn, đảm bảo việc sơ tán người và tài sản nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy. Bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ thông thường, búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực ở nơi dễ thấy, dễ lấy để kịp thời mở cửa khi có sự cố cháy nổ. Việc đun nấu trong nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy, như việc sử dụng bếp sử dụng khí LPG, bếp điện, bếp dầu phải đáp ứng các yêu cầu rất cụ thể. Ví dụ như, bếp sử dụng khí LPG phải bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, thông thoáng, cách xa thiết bị điện, không sử dụng các bình ga mini đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bếp điện phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bếp dầu phải bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, không dùng xăng hoặc xăng pha dầu để đun bếp dầu, không rót thêm dầu vào bếp khi đang đun nấu, tắt bếp sau khi sử dụng. Mỗi nhà ở riêng lẻ khuyến khích trang bị ít nhất một bình chữa cháy ở mỗi tầng phù hợp với quy mô, điều kiện gia đình. Về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, quy định các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy ngay từ khi thiết kế, thi công xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh như vật liệu xây dựng, trang trí nội thất phải là vật liệu không cháy hoặc khó cháy, không lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị tiêu thụ điện trên tường, vách, trần sàn nhà có cấu tạo bằng vật liệu dễ cháy, khoảng cách tối thiểu từ các chất dễ cháy đến các thiết bị dụng cụ tiêu thụ điện như bóng đèn, bàn ủi, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện tối thiểu 0,5 mét, không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng một lúc. Khi sạc các thiết bị tích điện, ắc quy xe đạp điện, xe máy điện, quạt tích điện phải có người trông coi, không được sạc trong một thời gian dài, không sạc qua đêm. Nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải có các giải pháp thoát nạn phù hợp khi có cháy nổ xảy ra, bố trí ít nhất 2 lối thoát nạn, chiều rộng thông thủy tối thiểu 0,8 mét, chiều cao thông thủy tối thiểu 1,9 mét, phân tán nhau trong nhà. Cửa chính của nhà thoát nạn ra ngoài phải sử dụng cửa có bản lề. Đối với nhà chỉ có một lối ra thoát nạn, phải bố trí lối thoát nạn thứ hai bằng cầu thang ngoài nhà hoặc thang nối giữa các tầng nhà hoặc lối ra khẩn cấp như ban công các tầng, thoát nạn trên sân thượng ra các nhà xung quanh. Nhà dạng, nhà ống, ban công hoặc lô ra có khung sắt, lồng sắt bảo vệ phải bố trí cửa mở ra ngoài tạo lối thoát nạn thứ hai khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Quy định an toàn trong quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng tại khu vực sản xuất kinh doanh có chứa chất hàng dễ cháy. Khu vực bếp nấu phải để xa các vật liệu dễ cháy ít nhất 0,7 mét. Nếu có tấm cách nhiệt ngăn cháy thì được phép để gần hơn nhưng không dưới 0,2 mét. Trường hợp trong nhà có sử dụng thiết bị tiêu thụ LPG, tất cả các thiết bị điện trong nhà phải lắp đặt cách bình LPG tối thiểu 1,5 mét. Lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga tại khu vực đặt bình ga, bếp ga. Khi điều kiện sản xuất kinh doanh có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải bố trí cách các vật liệu dễ cháy, các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy, ô tô, xe máy, ít nhất 0,7 mét. Nếu có tấm cách nhiệt, ngăn cháy, thì thì được phép để gần hơn, nhưng không dưới 0,2 mét. Quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Đối với khu vực kinh doanh sản xuất, phải trang bị số lượng bình chữa cháy đảm bảo diện tích bảo vệ theo quy định của Mục 5 Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Việt Nam 3890-2009. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình trang bị bố trí kiểm tra, bảo dưỡng. Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy không quá 20 mét. Trang thiết bị cứu nạn cứu hộ, đèn pin, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây cứu nạn để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, vấn đề siết chặt quản lý an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 tại những địa bàn giáp danh với các tỉnh như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang được lực lượng công an thuộc 31 cụm an ninh khu vực của tỉnh coi là nhiệm vụ hàng đầu. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Chúng tôi đến Phú Lương, địa bàn giáp danh với tỉnh Bắc Cạn đúng dịp lãnh đạo đơn vị chuẩn bị tới xã Yên Ninh để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo công tác nghiệp vụ. Thượng tá Dương Đức Chấn, Phó trưởng Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thông tin. Cụm an ninh khu vực phía Bắc gồm 5 huyện: Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai và Chợ Mới, Na Rì, Bắc Cạn. Trong đó, xã Yên Ninh là địa phương giáp danh với thị trấn Đồng Tâm, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Do đặc điểm của các khu vực giáp danh là có địa bàn rộng, nhiều đường mòn lối mở, các đối tượng xấu thường lợi dụng để hoạt động trái pháp luật hoặc trốn tránh việc khai báo y tế, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch của lực lượng công an khá vất vả. Để hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Phú Lương đã thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các đơn vị trong cụm, đồng thời chỉ đạo công an các xã vùng giáp danh chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch. Trong buổi làm việc tại xã Yên Ninh, Đại úy Triệu Văn Lượng, trưởng công an xã, đã báo cáo chi tiết với lãnh đạo công an huyện Phú Lương về công tác phối hợp với công an xã giáp danh để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan vào địa bàn. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an xã Yên Ninh đã phối hợp cùng lực lượng các đơn vị phát hiện 7 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Cũng giống như cụm an ninh khu vực giáp danh nói trên, đa số các cụm khác trên địa bàn tỉnh đều hoạt động hiệu quả, có sự thống nhất cao trong công tác phối kết hợp giữa cấp ủy, chính quyền, công an và nhân dân các địa phương. Thượng tá Phạm Ngọc Hùng, trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 31 cụm an ninh khu vực giáp danh. Để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giáp danh, hàng năm chính quyền và công an các địa phương đều xây dựng quy chế phối hợp để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, chấn áp tội phạm. Trọng tâm là công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin hai chiều về các tệ nạn xã hội, hoạt động của tội phạm và những vụ việc liên quan đến các địa phương trong cụm. Từ đó kịp thời tham mưu cho chính quyền giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Từ khi có dịch COVID-19, bên cạnh việc phối hợp giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, phòng ngừa tệ nạn xã hội, các cụm an ninh khu vực còn bổ sung vào quy chế nội dung về phối hợp phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng công an trong các cụm thường xuyên phối hợp rà soát, nắm tình hình công dân từ nơi khác đến địa phương, phát hiện xử lý những cá nhân tổ chức không thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch, có hành vi né chốt, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Với quyết tâm phòng ngừa, chấn áp các loại tội phạm và góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thời gian tới, các cụm an ninh khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát động phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thế trận an ninh nhân dân ở khu vực miền núi, vùng cao, nhất là các địa bàn giáp danh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới, cửa khẩu trên các tuyến biên giới phía Bắc có những diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực tế này, Đội Kiểm soát Ma túy khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa.
Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp do sự xuất hiện của các biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế xã hội của đất nước. Tại khu vực biên giới, lực lượng chức năng của Việt Nam và các nước có chung đường biên giới đã tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Cùng với những diễn biến nguy hiểm của dịch COVID-19, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới, cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của đơn vị vẫn diễn biến phức tạp. Với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, thành đường dây xuyên quốc gia quốc tế. Khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, chúng thường chống trả quyết liệt, luôn có vũ khí nóng. Địa bàn tuyến trọng điểm của nhóm tội phạm vừa nêu là các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, tuyến đường hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài. Hoạt động mua bán vận chuyển ma túy qua các đường mòn lối mở thời gian qua có xu hướng giảm do các lực lượng chức năng tăng cường ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đường bộ để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Do vậy, các nhóm tội phạm đã chuyển sang hình thức vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện và chuyển phát nhanh. Để qua mắt lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm thường cất giấu ma túy trong hàng hóa hoặc lén lút băng rừng vận chuyển qua các đường mòn lối mở hai bên biên giới hoặc lợi dụng các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa. Phương thức thủ đoạn thường được các đối tượng thực hiện như khai báo sai tên hàng, số lượng, chủng loại hàng hóa, lợi dụng các chính sách mua bán trao đổi của cư dân biên giới, các loại hình xuất nhập khẩu quá cảnh mượn đường tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, các doanh nghiệp được ưu tiên để trà trộn, cất giấu các loại ma túy và tiền chất ma túy vào hàng hóa xuất nhập khẩu, trong người và phương tiện xuất nhập cảnh, hoặc gia công cất giấu giữa các cạnh vách thùng đựng hàng hóa và các loại hành lý xách tay như vali, ba lô, túi xách. Trên tuyến biên giới Việt Trung, nguồn ma túy tổng hợp chủ yếu ở dạng tinh thể, ma túy đá. Từ Trung Quốc đi qua biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu để tiêu thụ ở Việt Nam và vận chuyển đi các nước thứ ba. Tuyến biên giới Việt-Lào là tuyến đường vận chuyển ma túy tự nhiên, như thuốc phiện, cần sa ngắn nhất từ khu Tam Giác Vàng về Việt Nam qua các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đưa sang các nước thứ ba tiêu thụ. Trong năm 2021, đội kiểm soát ma túy khu vực phía Bắc đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh với nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ châu Âu về Việt Nam với khối lượng lớn. Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng là sử dụng địa chỉ giả để gửi hàng thông qua dịch vụ đại lý khai thuê làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa là quà biếu cá nhân phi mậu dịch để che giấu danh tính, trốn trách nhiệm khi bị phát hiện. Kết quả trong năm 2021, đội đã phát hiện 15 vụ việc, bắt giữ 21 đối tượng, tang vật thu giữ là 9 bánh heroin, hơn 131 kg ma túy các loại và 42.000 viên ma túy tổng hợp. Sau đây là một số vụ điển hình.
Vụ thứ nhất thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HC-421 ngày 6 tháng 4 năm 2021 do Cục Hải quan thành phố Hà Nội xác lập vào hồi 17 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại khu vực phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đội 5 phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan thành phố Hà Nội C04 Bộ Công an bắt giữ hai đối tượng, tăng vật thu giữ là 12,3 kg ma túy tổng hợp dạng viên.
Vụ thứ hai thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án DT3.21 ngày 12 tháng 3 năm 2021 do Cục Điều tra chống buôn lậu xác lập vào hồi khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2021 trên quốc lộ 279D, khu vực dốc Cao Pha thuộc địa phận Bản Sẳng, xã Triềng Sôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Đội 5 chủ trì phối hợp với Công an thành phố Sơn La và Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên bắt giữ hai đối tượng, tang vật thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.
Vụ thứ 3 thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HC-421 ngày 6 tháng 4 năm 2021 do Cục Hải quan thành phố Hà Nội xác lập. Đội 5 Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, đội 6 Cục Điều tra chống buôn lậu P7 và P8 C04 Bộ Công an bắt giữ 11 đối tượng, tăng vật thu giữ là 121,1 kg ma túy tổng hợp dạng viên.
Vụ thứ tư thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án MB421 ngày 23 tháng 4 năm 2021 do Cục Hải quan thành phố Hà Nội xác lập vào hồi 13 giờ 20 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại kho giao hàng K03 thuộc công ty cổ phần ProShip, địa chỉ số 12 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, đội 5 phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan thành phố Hà Nội, đội 7 PC04 Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội bắt giữ một đối tượng, tang vật thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp dạng viên.
anh đến thành phố nằm bên sông, cây đôi bờ sông lối in bóng dài mặt sông, sông cầu sâu gió diễn một thua chiến khu xưa, sông giạt rào thương nhớ kháng chiến còn gian lao, làm sông đau quằn quại chiến tranh đã xa rồi, giờ sống vui biết mấy phố phường tấp nập vui, khói nhà máy bay cao anh đèn sau thành phố, thà đây xuống dòng sông hạnh phúc một tình yêu gửi cho anh yêu.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội. Điều 62, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần. 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này, thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau. A. Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. B. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu. C. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. D. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. D. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. E. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. G. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. 3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 điều này. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 63. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội. 1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 điều 89 của luật này, được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại khoản 2 điều này. 2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 điều 89 của luật này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ. Điều 64. Tạm dừng hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị tạm dừng hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Xuất cảnh trái phép. B. Bị tòa án tuyên bố là mất tích. C. Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật. 2. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích, thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp, còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng. 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm C khoản 1 điều này thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng. Trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do. Điều 65. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư. 1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng. Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 2 tháng lương hưu đang hưởng. Sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng. 3. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng 3 tháng trợ cấp đang hưởng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.